nào đây ở nhà thờ đến Hawaii, thu hoạch thơm hay làm cái trò gì đó ở đấy. Ta không hiểu nổi tại sao những người đó không chịu lo việc của mình đi. Nếu cháu rủ rê ta, ta sẽ không đi đâu hết, nếu đó không phải là một kỳ nghỉ. Vào thời của ta, khi cháu làm việc, chắc chắn không phải là đến đó với những cây cọ đâu. Điều đó ta đã nói với cháu rồi mà, công việc vất vả lắm, làm suốt ngày và ngày nào cũng thế. Thế nhưng từ khi nó trở về, vô cùng kiêu ngạo, ta muốn nói thêm như vậy. Nó đến nói với ta rằng, lần sau ta mới lấy lại được món đồ của ta. Nó quên mang theo hay nó quá bận gì đấy. Lúc ta nhận lại cái hòm chết tiệt của mình, trông nó vô cùng khủng khiếp. Cái hòm hoàn toàn không giống với lúc ta cho nó mượn, ta khẳng định với cháu như vậy đấy. Tôi ngồi im, mặt mũi như đông cứng lại, không thể tin được là chính tôi lại tạo điều kiện để bà giải tỏa ức chế như thế. Bà lại trở về với những cơn hằn học. Tôi thở dài tựa lưng vào ghế, tự hỏi liệu có bất cứ đề tài hay người nào được nhắc đến mà không có chuyện không. Bà lại tiếp tục. Giờ thì ta không sử dụng cái hòm đó được nữa. Cháu nghĩ xem, chuyện ta yêu cầu nó trả lại cho ta cái hòm nguyên vẹn như lúc ta cho nó mượn, đâu có gì là quá đáng. Tôi miễn cưỡng xen vào. Bà ạ, bà đã đi lại nhiều nên chắc bà biết mà, thứ gì cũng có tuổi của nó. Bà có thể đã dùng cái hòm đó trong bao lâu, nhiều năm rồi đúng không? Cháu chắc một điều là Russell không hề biết chiếc hòm có ý nghĩa thế nào với bà. Ngoài ra, tôi nhún vai. Thằng bé làm sao tránh được những chuyện ngoài ý muốn khi người ta vận chuyển chiếc hòm từ máy bay này sang máy bay khác, khắp Hawaii chứ bà. Bà bực tức. Chuyện đó không quan trọng. Ta đã bỏ rất nhiều tiền để mua chiếc hòm đó. Đáng lẽ nó phải xin lỗi ta. Ta có thể chấp nhận như vậy hơn là hành động dối trá của nó. Ta không thể và sẽ không bao giờ tha thứ cho một kẻ nói dối. Tôi muốn chồm đến ôm lấy bà để xua tan mọi nỗi thất vọng trong bà. Tôi không thể tin bà có thể lại tức giận vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy. Tôi nói, bà ạ, có thể Russell quá bối rối. Có thể nó sợ phải mang trả cái hòm cho bà sau khi đi Hawaii về. Bà có nghĩ rằng có lý do nào đó khiến nó muốn tránh gặp bà không? Tôi hỏi một cách tế nhị, cố gắng xoa dịu tình hình một lần nữa. Không quan trọng, nếu cháu không biết phải nói năng thế nào thì hãy ngậm miệng lại đi. Bà gắt, hằn học, như thể đang trao cho tôi một thông điệp đầy ẩn ý. Tôi hiểu bà muốn gì. Tôi thở dài, cố thư giãn đầu óc. À, tôi mỉm cười, đổi đề tài. Nhà bà trông tuyệt thật. Lần trước bà có nói với cháu là Stan giúp bà chăm nom nhà cửa phải không? Stan đã làm việc rất... Stan ư? Để ta kể chuyện Stan cho cháu nghe. Tôi chưa kịp nói gì thêm, bà đã làm tiếp một tràng ta tháng khác. Ta đã nói là nó phải học cho xong để có thể kiếm một việc gì đó đàng hoàng. Ta đã nói với nó những điều nó cần làm. Ta còn đề nghị giúp nó môn đọc hiểu. Nếu nó không học hành đàng hoàng, bà tức tối. Ta không biết nó sẽ trở thành loại người gì nữa. Nếu không học, cháu chỉ có thể là một thằng đi giao bánh pizza mà thôi. Thằng bé cần phải đến trường và học một nghề gì đó. Ta dứt khoát không trở thành người chịu trách nhiệm cho cuộc đời của nó đâu. Tôi nghĩ mình đã chịu đựng quá đủ. Tôi siết chặt nắm tay dưới gầm bàn. Tôi lạnh lùng nói. Thưa bà, Stan bị chậm phát triển trí tuệ. Đó không phải là lỗi của nó. Ta biết rất rõ điều đó, nhưng không có nghĩa là Stan phải đi xin của bố thí suốt cuộc đời của nó. Bà vặn lại. Qua cách nói của bà, tôi nghĩ ít ra thì giờ đây bà cũng đang nói đến Stan như nói đến một con người. Khả năng nhận thức và hiểu biết của Stan bị hạn chế. Bà có thể tưởng tượng ra việc bà phải đọc một thứ gì đó và không những không hiểu được mà còn không thể nhớ là đã đọc gì. Cảm giác đó sẽ là như thế nào không? Hãy tin cháu biết. Những thứ như vậy rất đáng sợ. Thật sự mà nói, cháu nghĩ Stan rất bối rối đấy ạ. Cháu nghĩ Stan biết nó sẽ phải làm việc cật lực cho cuộc sống sau này của mình. Cháu... Tôi lắp bắp. Cháu không hiểu rõ Stan lắm, nhưng Stan thì... À, cháu nghĩ vì lòng tự trọng, Stan đã không thừa nhận điều đó, bà... Bà quắc mắt. Cháu không biết gì về nó cả, cũng không biết gì về mấy đứa khác. Như ta đã nói, nếu cháu không biết mình đang nói gì, thì hãy im miệng lại đi. Bà dừng lại một chút, như thể để lời nói của mình phát huy hiệu lực. Ngoài ra, nó cần phải bớt vền váo lại đi. Cảm xúc trong tôi như dâng trào tột độ, mặc dù ngồi trước mặt tôi là một người thân. Một người lớn tuổi mà tôi phải kính trọng, nhưng tôi thật sự cảm thấy ghê sợ lòng thù hận của bà ngoại. Dù vậy, trước khi tôi định nói thêm điều gì đó, tôi xin phép đi vào nhà tắm và tát nước lạnh liên tục vào mặt để tỉnh táo và bình tĩnh trở lại. Tôi nhìn mình trong gương, mặt tôi vẫn còn bơ phờ và đôi mắt đỏ ngầu vì chuyến đi lạnh đến tê cống, vượt qua 600 dặm đường trên chiếc mô tô mà không một vật che mưa, chắn gió. Khi với tay lấy khăn lau mặt, tôi lại nghĩ đến bà. Tôi không thể hiểu nổi tại sao gần như chuyện gì bà nói ra cũng chứa đầy sự hiểm ác và hằn học. Cách bà nói chuyện, giọng điệu của bà, những từ bà dùng, gần như là một nguyên mẫu của mẹ. Một lúc sau tôi lấy lại bình tĩnh. Ôi Chúa ơi! Bước ra khỏi nhà tắm, tôi nhìn lướt qua phòng khách của bà. Mọi thứ thật chỉnh chu, mỗi đồ vật, dù lớn nhỏ thế nào hay dù ít nhiều ra sao, cũng đều được sắp xếp một cách có chủ ý. Tôi ngó quanh và không thấy tấm ảnh nào của mẹ, ngoài một số ảnh của các cháu được đặt rải rác khắp phòng. Không có bức ảnh nào của ông ngoại, người đã qua đời từ khi tôi vừa được sinh ra, cũng không có ảnh của bất kỳ người họ hàng nào. Tôi chạnh lòng nhớ ngay đến lần tôi đến nhà mẹ trước lúc cha mất. Tôi cũng thấy những bức ảnh tương tự thế này, hoàn toàn không có mặt đủ các thành viên trong gia đình. Bà làm tôi giật mình khi thình lình xuất hiện ở cánh cửa kéo. Ánh nhìn của bà cho tôi thấy bà không đồng ý với sự đường đột của tôi. Khi bà kéo ghế ngồi xuống, dáng điệu của bà khiến tôi hiểu rằng tôi đã làm cho bà phật lòng. Tôi rê tay qua bức ảnh chụp Ronan mặc quân phục, giống với bức ảnh tôi đã nhìn thấy ở nhà mẹ vài năm trước. Bà kể cho cháu nghe về mẹ đi. Ý cháu là khi mẹ cháu còn trẻ ấy, cuộc sống của mẹ cháu có hạnh phúc không? Bà ngẩng đầu lên, bà ấp úng một lát rồi đưa tay chống cằm. Hạnh phúc ư? Giọng bà ngập ngừng, trong lúc cố kiểm soát lại hành động của mình, bà hắng giọng. Thời bà, có ai hạnh phúc đâu. Bà nói như thể lẽ ra tôi phải biết tất cả rồi mới phải. Mọi thứ rất khắc nghiệt, ta còn nhớ khi ta còn là thiếu nữ. Trong lúc bà tiếp tục kể lể không ngớt, tôi vẫn kiên nhẫn đợi đến khi bà nói xong. Nhưng đến khi chiếc đồng hồ cổ trên tường nhà bà điểm 2 tiếng, tôi cắt ngang. Vâng, cháu hiểu rồi à, nhưng còn mẹ cháu thì sao ạ? Bà không thấy rằng cháu chẳng biết gì về mẹ đẻ của cháu hay sao? Người khó khăn, không bao giờ đánh giá cao người khác. Cháu thử nghĩ về một hành động tử tế nào đấy của mẹ cháu xem. Bà dừng lại một lúc rồi ngẩng nhìn lên. Ta đã nói với nó là nó sẽ không bao giờ học xong lớp y tá ấy đâu. Bà nói theo giọng điệu, bà đã bảo cháu rồi mà. Không bao giờ học xong là thế nào ạ? Cháu cứ nghĩ nhờ là y tá, mẹ mới gặp được cha cháu chứ. Ý cháu là lúc hai người gặp nhau, mẹ cháu đã là y tá rồi chứ. Quỷ thà mà bắt, nó làm việc cho một hiệu thuốc đối diện đồn cứu hỏa. Nó luôn như thế, cứ cố gắng tạo ấn tượng với người ngoài, luôn phô trương, không bao giờ chấp nhận con người thật của mình, không bao giờ đối diện với sự thật. Bà cầu nhau. Tôi hoàn toàn sửng sốt. Ký ức của tôi đã hằn sâu ý nghĩ rằng ước mơ cả đời của mẹ chính là trở thành một nữ y tá để giúp đỡ người khác khi họ cần. Tôi nhớ khi tôi còn bé, bất cứ khi nào trong xóm có trẻ con bị trầy xước do nghịch phá, thì mẹ đều có mặt để giúp chúng. Đầu óc tôi bắt đầu hoang mang và rối bời. Liệu có điều gì trong cuộc sống của tôi là sự thật hay không? Phải chăng mọi thứ đều là bí mật và bí mật? Tại sao lại có quá nhiều sự giả dối như vậy? Bà không bao giờ dừng lại quá lâu, bà lại tiếp tục. Ta đã nói với nó, hết lần này đến lần khác. Nhiều lần lắm rồi, là nó không bao giờ trở thành một y tá được đâu. Nó không bao giờ chịu nghe, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ. Không bao giờ thừa nhận bất cứ điều gì ta đã làm cho nó. Ngay cả lúc này, tất cả những gì nó làm là gọi cho ta. Ta không biết mỗi ngày bao nhiêu lần, nhưng nó luôn gọi cho ta trong tình trạng say xỉn như một kẻ mạt hạn. Có lúc ta chỉ biết gác điện thoại xuống và đi ra ngoài để khỏi phải nghe cái giọng nói lè nhè của nó. Tôi từ tốn dò hỏi, nhưng bà nghĩ xem tại sao, điều gì đã khiến mẹ cháu trở nên như vậy? Ý cháu là hẳn có điều gì đó trong quá khứ của mẹ cháu. Cháu không được phép. Bà chồm người về phía trước, ngón tay rùng rùng đưa lên chỉ thẳng vào mặt tôi. Ta không bao giờ, không bao giờ ngược đãi nó. Cũng có thể ta từng đánh Rova, cũng có thể ta từng để nó nhịn đói bởi nó không biết quý trọng những gì nó đang có. Nhưng ta không bao giờ, chưa bao giờ ngược đãi nó. Bà vừa nói, vừa đập mạnh hai bàn tay vào nhau. Nếu cháu hỏi ta, mẹ cháu rất dễ bị như thế. Những gì mà ngày nay người ta gọi là ngược đãi rất khác so với thời của ta. Dù sao thì... Giọng bà dịu lại. Bà ngồi ngay ngắn vào ghế trở lại. Lúc đó ta không biết chuyện gì đã xảy ra. Đó không phải là chuyện của ta. Chuyện gì xảy ra ở nhà ai thì người đó biết. Đó không phải là việc của người khác. Ta thấy không cần thiết phải mở chiếc hộp Pandora ra. Điều đó chẳng có ích lợi cho ai cả. Bà nhìn tôi, nói như thể tôi phải ngoan ngoãn, vâng theo lời bà. Chú thích, chiếc hộp Pandora, theo thần thoại Hy Lạp, Pandora là người đàn bà đầu tiên được thần Zeus phái xuống trần để trừng phạt loài người. Người Hy Lạp cổ quan niệm rằng đàn bà là nguồn gốc của mọi sự độc ác và rắc rối. Pandora trở thành vợ của Epimetheus. Pandora rất tò mò. Một ngày kia vì không kềm được sự tò mò, nàng đã mở chiếc hộp mà chồng đã dặn là không được mở. Và thế là mọi sự xấu xa nhất được cất giữ trong chiếc hộp, được giải thoát ra ngoài và đe dọa thế giới loài người. Pandora kịp đẩy chiếc hộp lại trước khi quá muộn, và thế là trong hộp chỉ còn sót lại thứ quý giá nhất, đó là niềm hy vọng. Hết chú thích. Tôi chỉ có thể gật đầu đồng ý với bà. Tôi đã nghe thấy, và quan trọng hơn, tôi đã hiểu thông điệp của bà. Im lặng một lúc, bà nói tiếp, ta là người đã gọi điện cho chính quyền địa phương trước khi cháu được đưa đi đấy. Tôi ngồi chết lặng trước sự thay đổi quá đột ngột của câu chuyện. Cháu không hiểu, cháu... Đừng giả vờ ngây thơ như thế chứ, ta biết hết. Cả chuyện có người phụ nữ ghé nhà cháu, rồi mẹ cháu cho cháu mặc đồ đàng hoàng, rồi dẫn cháu đi lòng vòng. Thế cháu nghĩ ai đã mua cho cháu chiếc xe đạp vào mùa Giáng sinh cuối cùng trước khi cháu được đưa đi? Chắc chắn là mẹ cháu không bao giờ làm điều đó, ta khẳng định với cháu như vậy. Mẹ cháu mua xe đạp mới cho tất cả các con của nó, trừ Kevin vì thằng bé còn quá nhỏ. Chuyện cháu không có xe đạp, nó chỉ nói đơn giản là nó quên và khi nó nhớ ra thì nó đã hết sạch tiền. Đại khái vậy. Ta không cần phải mua cho cháu một chiếc xe, cháu biết mà. Nhưng ta đã bỏ tiền mua nó bằng nhiều cách mà cháu không nghĩ đến. Tôi chết lặng. Trong tất cả mọi người thì bà tôi, người vừa cứng rắn tuyên bố chuyện gì xảy ra ở nhà ai thì người đó biết, là chính là người đầu tiên gọi cho chính quyền địa phương. Tôi ngồi bất động trước mặt bà, không thể tin vào tai mình. Tôi nhớ ngay đến chiếc xe đạp của mình. Khi còn sống trong nhà của mẹ, tài sản duy nhất của tôi là những bộ quần áo rách nát mà tôi phải tự giặt bằng tay ngay trong chậu nước dưới tầng hầm. Mặc dù tôi chỉ được cho phép lái chiếc xe đạp màu táo đỏ hiệu Murray có 2 lần vào mùa đông năm đó, nhưng cảm giác hồi hộp khi được tự do bay chạy vẫn là một điều gì đó thật phi thường trong tôi. Tôi không mảy may nghi ngờ, tôi đã luôn nghĩ rằng mùa Giáng sinh năm 1972, bằng lòng tốt của mình, mẹ đã phá lệ và mua chiếc xe đó cho tôi. Tôi cười và cảm ơn bà vì đã gọi điện thoại cho chính quyền. Khoảng thời gian đó cũng như nhiều người khác, bà biết rõ tôi bị đối xử như thế nào. Một lần đến chơi, bà bắt gặp tôi đứng trước gương trong phòng ngủ và liên tục tự hét vào mặt mình. Tôi là một thằng bé hư, tôi là một thằng bé hư. Lúc đó nước mắt tôi ràn rụa và tôi luôn miệng xin lỗi vì đã làm cho mẹ buồn. Một lần khác, khi thấy tôi như vậy, bà đã đưa hai tay nâng mặt tôi lên và nói, cháu là đứa trẻ đáng thương nhất mà ta từng gặp. Hãy thôi tự trách móc và dằn vặt bản thân và làm điều gì đó có ích đi chứ. Khi ấy tôi không ý thức được tất cả những gì đang xảy đến với tôi là hoàn toàn sai trái. Tôi chỉ nghĩ rằng mình là một đứa trẻ hư. Mặc dù có một sự thôi thúc khiến tôi muốn bước đến ôm chặt lấy bà để bày tỏ lòng biết ơn vì bà đã giúp tôi mà không nói ra. Nhưng chẳng hiểu sao tôi chỉ đứng yên. Bà vẫn không nói một lời nào bày tỏ tình yêu thương hay nỗi đau buồn về quá khứ. Bà chưa bao giờ bày tỏ hay thể hiện một chút tiếc thương đối với cái chết của cha, cho những gì mà các anh em tôi đã phải trải qua, hay những gì mà tôi đã phải gánh chịu từ chính bàn tay con gái của bà. Có lẽ theo quan điểm của bà, cuộc sống là một chuỗi những tháng ngày đau khổ. Bạn không thể mãi vật lộn với cuộc sống bằng sự ta thán hay khóc than, mà phải làm bất cứ điều gì để thoát khỏi bất hạnh và bi kịch của chính mình, bất kể tuổi đời và trải nghiệm. Và đương nhiên là quá trình đó sẽ khiến bạn ngày càng trở nên gai góc. Tôi đoán vậy. Điều gì đã khiến bà trở nên như thế? Điều gì khiến trái tim bà trở nên chai sạn như vậy? Vào thời của bà, tôi nghĩ bà buộc phải sống khắt khe và tàn nhẫn để có thể tồn tại. Nhưng cho dù bà là một người hằn học và thường ác ý trong mỗi lời nói ra, nhưng dẫu sao thì bà vẫn là người đáng tin cậy. Có thể sau khi đã dành gần trọn cuộc đời để chống chọi với cuộc sống trong thân phận một quá phụ phải nuôi dưỡng hai đứa con, bà đã kiệt sức và ngán ngẩm trước cuộc sống quá khắc nghiệt. Và có lẽ đó là một trong những lý do mà cha đã khuyên tôi trước lúc tôi gia nhập quân ngũ, khi ông thấy tôi cứ bị giày vò bởi quá khứ. Tốt hơn hết, con nên quên hết đi tất cả mọi chuyện, xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Khi đó tôi cứ nghĩ cha muốn tôi phải chôn vùi bí mật của gia đình, nhưng có lẽ cha làm thế để ngăn tôi không đối mặt với một cuộc sống thất bại đầy ám ảnh. Và có lẽ đó cũng là lý do khiến cha đau khổ và tuyệt vọng, bởi cha càng cố gắng bao nhiêu thì mọi nỗ lực của ông càng rơi vào bế tắc bấy nhiêu. Đó có thể là nguyên nhân, tôi quả quyết, nguyên nhân lý giải tại sao bà lại đề cập đến chiếc hộp Pandora khi nói về quá khứ. Bởi một khi nó được mở ra, những đau đớn cực độ của con người sẽ theo đó mà thoát ra ngoài. Nhưng sau cùng thì chẳng có gì thay đổi cả. Nửa đầu sau của tôi bắt đầu nhói lên từng cơn. Có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều, tôi tự nhủ. À, tôi đứng dậy, dạng chân như tư thế trong quân đội. Cháu đi gặp Rochelle đây, cháu còn ít thời gian quá. Bà nói, ồ không, cháu không được đi, cháu không được đến đó, ta không muốn cháu gặp mẹ cháu. Không sao đâu bà ạ. Biết bà hiểu lầm, tôi bình tĩnh đính chính. Không phải cháu đi gặp mẹ đâu ạ, cháu chỉ đi gặp Rochelle thôi. Mọi việc đã được cháu tính toán cả rồi, mẹ sẽ không biết đâu ạ. Không có gì đâu, thật đấy. Tôi trấn an bà. Giọng bà nghẹn lại. Cháu không được đi gặp nó, ta cấm đấy. Cháu không có ở đây, Ron thì ở xa, không ai biết hết, ta cô đơn lắm. Mẹ cháu chỉ biết gọi điện thoại, gọi suốt, cả ngày lẫn đêm. Ta ngạc nhiên vì hôm nay chưa thấy nó gọi đấy, ta không gây ra điều gì cả. Chính nó đã tìm đến với rượu và đắm mình trong đó, hết ngày này sang tháng khác. Nó đã khiến cho mẹ đẻ của nó sống trong cảnh địa ngục. Nếu nó đánh hơi được cháu đang có mặt ở đây, hậu quả sẽ thật khôn lường và ta sẽ là người gánh chịu hậu quả đấy. Tôi chỉ còn biết lắc đầu. Tôi chẳng có ý làm tổn thương bất cứ ai. Nhưng trong chuyến đi ngắn ngủi của tôi đến đây, mọi cử động, mọi ý định của tôi đều bị tra hỏi và xăm soi kỹ lưỡng. Một lần nữa tôi lại bị giằng co giữa việc làm vui lòng bà với việc đi thăm người em trai ruột mà tôi đã không nói chuyện trong 10 năm qua. Một cảm giác tội lỗi quen thuộc xâm chiếm tâm hồn tôi. Tôi an ủi. Bà ạ, bà đừng tự làm khổ mình như vậy. Nếu mẹ cháu còn gọi và hành xử như thế nữa, thì bà cứ gác máy. Chuyện ấy đơn giản mà, đừng để mẹ cháu chọc tức bà chứ. Cứ việc gác điện thoại và đi chỗ khác thôi bà ạ. Cháu không có ý bất kính, nhưng hãy để mặc mẹ cháu ở trong cái thế giới nhỏ bé của bà ấy đi. Bà hãy ra ngoài mà chơi golf, bà sẽ thấy thoải mái thôi. Nếu bà cứ tiếp tục như thế với mẹ, thì đó cũng chỉ là một trò vui cho mẹ cháu mà thôi. Cháu không biết, không ai biết cả, cảnh sống địa ngục mà mẹ cháu đã đẩy mẹ đẻ của nó vào đâu. Từ lúc đó, tôi có cảm giác như mình bị thao túng. Là một người trưởng thành và hoàn toàn tự chủ về bản thân, tôi thấy mệt mỏi với việc phải cẩn trọng với từng vấn đề mình nói ra. Mệt mỏi với việc xin phép được làm những điều mà bất cứ người bình thường nào cũng có thể tự do thực hiện. Tôi phân trần, cháu đã hứa với Russell rồi, cháu phải đến gặp nó. Ngay lập tức, giọng bà chuyển từ thất vọng sang hận thù, vô cảm. Russell, 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 nó không đáng để cháu phí thời gian đâu. Ta chẳng thấy chuyện này cần thiết chỗ nào cả. Chẳng việc gì phải vượt đường xá xa xôi để đến thăm nó hết. Chẳng ích lợi gì đâu, nó không đáng một xu. Ta nghĩ như vậy đấy. Ta không định nói cháu phải làm điều gì, nhưng nếu cháu muốn một lời khuyên đơn giản của ta. Tôi đứng trước mặt bà, chờ đợi bà ra lệnh cho tôi ở lại, và tôi sẽ lại làm theo lời bà, không chút do dự, cũng giống như bao lần tôi phải đối mặt những hoàn cảnh có liên quan đến cảm xúc của người khác. Tôi nhượng bộ bà bằng cách im lặng, giấu lòng tự tôn vào trong và quên hết mọi thứ. Sau một hồi im lặng, tôi chộp lấy chiếc nón bảo hiểm và nói: "Sẽ không sao đâu bà ạ, chẳng phải tận thế đâu mà bà sợ, chỉ là một chuyến đi thăm cậu em của cháu thôi mà." Vài phút sau đó, tôi lái mô tô đi qua một mê cung của những công trình đường đang xây dựng, thoải mái giải phóng hình ảnh của bà ra khỏi tâm trí. Tôi đậu chiếc Honda CBX trên đường Moonbury, nơi mà vì mẹ, Russell được bạn bè nhà thờ cho ở tạm. Tôi bước lên phía con đường nhỏ, không biết chuyện gì sắp xảy ra. Lòng tôi cứ bồn chồn với cảm giác e sợ, cho đến khi một thanh niên cao lớn với khuôn mặt đầy tàn nhang mở toang cánh cửa và chào đón tôi bằng một cái ôm vội. Sau khi giới thiệu qua loa, Russell nhảy lên yên xe mô tô. Chúng tôi phóng đi tìm một nơi nào đấy để cả hai có thể nói chuyện với nhau. Đi được gần một dặm, tôi dừng xe cạnh một hội quán chơi pool. Đi vào một nơi như thế với một trong những người anh em trai của mình là điều tôi từng mơ tưởng trước đây, như những người đàn ông với nhau. Chú thích: đánh pool là một môn thể thao trong bộ ba môn chơi có sử dụng bi, như là môn bi da, là pool hay bi da lỗ, bi da France, có xuất xứ từ nước Pháp. Snooker gần giống với pool nhưng được chơi trên bàn lớn hơn, viên bi da và lỗ bi da nhỏ hơn và dùng nhiều viên bi da hơn pool. Trong môn pool, đánh pool, người ta dùng cây cơ để làm cho các viên bi rơi xuống lỗ hoặc khay được thiết kế xung quanh cạnh bàn. Pool thường được chơi với 9 bi hoặc 15 bi. Hết chú thích. Tôi đi thẳng đến quầy rượu lớn, nhìn người nhân viên pha chế dằn xuống bàn tờ $20 rồi nói lớn: "Một ly bia cho cậu em tôi, sĩ quan hải quân tương lai xuất sắc đấy. Thực chất là hôm nay cậu ấy đãi tôi đấy nhé. Đem đồ uống đến cho chúng tôi đi nào." Cả hội quán bỗng im lặng đáng sợ. Tôi không quen với việc uống rượu bia bên ngoài nên cứ nghĩ rằng phản ứng của mọi người là bình thường. Thậm chí tôi còn coi đó là một dấu hiệu thể hiện sự tôn trọng của họ dành cho chúng tôi. Russell giật giật tay áo tôi. "Không sao đâu mà, em cứ thoải mái đi." Tôi nói theo kiểu tôi là cái rốn của vũ trụ. "Cứ mặc anh." Thật ra tôi đang cạn túi, nhưng đây là cơ hội chỉ có một trong đời. Tôi cười, vỗ vai Russell, xem nó như một nạn nhân khác vừa trốn thoát khỏi ngôi nhà điên của mẹ. Một tù binh chiến tranh hồi hương. Một chàng trai trẻ đang quyết tâm trở thành người lớn. Vâng, thực sự đó là một khoảnh khắc đáng tự hào. "David." Em trai tôi thì thầm phá vỡ sự tập trung của tôi. Tôi cắt ngang. "Nào em, đừng lo. Em đã 18 tuổi rồi đúng không? Đừng lo mà, họ sẽ phục vụ em. Anh biết cách làm sao cho phải ở những nơi như thế này mà. Cho họ $5 rồi họ sẽ đem đến cho chúng ta thôi. Thôi nào, em chỉ sống một lần thôi." Tôi vỗ vai Russell. Lần đầu tiên trong đời, tôi tỏ ra thiếu thận trọng trong hành động và vô tư cư xử theo cảm xúc nhất thời của mình. Tôi là một gã đàn ông bình thường, không vướng bận vấn đề gì, không thu mình vào vỏ bọc của mình nữa. "Thôi nào, em đừng làm mất vui thế chứ." "David, nghe em nói này." Russell quát lên. "Họ không bán bia." Tôi đáp lại. "Thì lấy." "Đây là thành phố Stanley, Utah, anh hiểu không? Không có quán rượu." Khi Russell nói cho tôi biết về phong tục ở địa phương này, Ánh nhìn của người nhân viên pha chế càng khiến tôi cảm thấy mình thực sự ngớ ngẩn. Khuôn mặt đỏ bừng của người đàn ông nọ khiến tôi hiểu rằng lần này mình lại đi quá trớn. Tôi nói khẽ với người đàn ông. Tôi xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi. Tôi không cố ý tỏ ra thô lỗ đâu, thưa anh. Bao nhiêu hoạt chất adrenaline có trong tôi trước đó như tắt ngấm, tôi lịch sự hỏi mua hai lon coca, để lại một khoản tiền bo hậu hĩnh và chọn một chiếc bàn phía sau, tránh xa ánh nhìn gay gắt của đám công nhân xây dựng đang chơi đánh pool quanh đó. Tôi thú nhận, em thấy đấy, anh vẫn làm việc theo cách nghĩ, cách hiểu của mình. Russell hỏi với vẻ chỉ trích, anh không ra ngoài nhiều à? Anh chơi bingo. Tôi uống một cụm coca rồi nói, tôi nghĩ đã đến lúc phải chuyển đề tài khác. Này em, anh không thể không nói với em điều này, trông em tuyệt thật đấy. Sao rồi, mọi chuyện thế nào? Russell thở dài, ổn hơn rồi, giờ thì em đã thoát khỏi căn nhà ấy rồi. Tôi nhanh chóng hiểu được ý cậu em. David ạ, anh không thể tưởng tượng nổi về bà ấy đâu. Em không có ý nói rằng anh đã vượt qua chuyện đó dễ dàng, nhưng hãy tin em, anh ra đi thật đúng lúc, bởi mọi chuyện sau ngày anh đi càng tồi tệ hơn. Russell như sẵn sàng trút hết nỗi lòng. Để em kể anh nghe, có khi bà ấy đuổi em chạy khắp nhà. Russell thở dài. Nếu không điên tiết lên thì bà ấy cũng phàn nàn không ngớt về mọi thứ, bất kể giờ giấc. Khi đã chán chê với việc xem em như cái thùng rác để trút mọi bực dọc, mẹ lại chuyển sang bà ngoại và thậm chí sang cả anh Ron và chị Linda, vợ anh ấy nữa. Không ai được yên thân. Ron thậm chí còn không thèm nghe điện thoại của mẹ, nhưng mẹ đâu có chịu thua. Russell dừng lại một lúc, còn Stan thì... Ý em là rồi anh ấy sẽ làm gì đây? Anh ấy bị phụ thuộc tài chính vào mẹ, và anh ấy ghét điều đó. Nếu có chuyện gì xảy đến cho mẹ, anh ấy sẽ không thể nào tự lo cho mình được. Anh ấy còn nghĩ mình chính là ông thợ sửa chữa, giống ngài Bob Villa ấy. Russell mỉm cười. Chú thích: Robert Job Villa là một phát thanh viên người Cuba của chương trình truyền hình gia đình ở Mỹ, nổi tiếng với các chương trình This Old House và Bob Villa, v.v. Hết chú thích. Anh hiểu. Tôi trả lời, đầu óc nghĩ về những điều bà đã nói. Em không có ý hạ thấp anh ấy, nhưng những lần anh ấy lắp mạng điện ở nhà thì hầu như lần nào cũng gây nên hỏa hoạn ở nhà dưới. Theo lẽ đương nhiên, mẹ thường cho rằng Ron và em đã chơi khăm anh ấy, nhưng Stan còn không làm nổi một nửa việc mà mẹ nghĩ anh ấy có thể kham kia mà. Mẹ say xỉn suốt thì làm sao có thể phân biệt được sự thật. Stan không hiểu gì cả, đó không phải lỗi của anh ấy, còn mẹ thì bưng bít cho anh ấy quá nhiều. Tôi hỏi, còn Kevin thì sao? Thằng bé uống coca suốt, đến nỗi hầu như nó đã bị súng hết răng. Tôi hỏi lại, gì cơ? Không thể nào. Anh không hiểu đâu David, mọi thứ đã được sắp đặt, mọi thứ đối với thằng bé rất bình thường. Kevin chỉ là một đứa trẻ, nó mù tịt về mọi chuyện, nó không biết chuyện gì khác đâu. Russell càng kể về hoàn cảnh sống hiện tại của nó, tôi càng hiểu ra nó muốn nói gì. Tôi thực sự là một người may mắn. Khi còn bé, tôi từng là phương tiện để mẹ thỏa mãn cơn cuồng nộ của bà, và khi tôi thoát ly gia đình, về mặt tâm lý mà nói, bà không khác gì một con thú bị thương, sẵn sàng tấn công bất cứ ai bà thấy trên đường đi của mình. Có khác chăng là thời gian này, các anh em của tôi đã lớn, có thể nhận thức rõ hơn sự ngược đãi về mặt thể chất mà mẹ gây ra. Nhưng bất hạnh thay, họ phải chịu đựng sự tra tấn về mặt tâm lý, cùng lối sống tự hủy hoại mình của mẹ. Với tôi, việc mẹ trút mọi sự thù hận lên con cái vẫn là một điều không thể hiểu nổi. Một phần nào đó trong tôi luôn lo lắng cho những người anh em của mình. Là một đứa trẻ sống sót từ trong bóng đêm u ám, tôi hiểu rõ cách hành xử của mẹ, đến mức tôi thừa sức đoán được mọi trạng thái tinh thần của bà. Việc tránh xa bà ấy từ một đến hai bước chân không những giúp tôi sống sót và cho tôi một tấm áo giáp bảo vệ mình, mà còn trở thành một cách thức sống còn của tôi. Trước khi Kevin ra đời, tôi không nghĩ là có một ngày nào đó bà lại đánh đập hay ngược đãi Ron, Russell hay Stan. Khoảng thời gian còn sống trong cái gara lạnh lẽo và u ám, tôi luôn co rúm người lại mỗi khi nghe tiếng mấy người anh em của mình chạy qua cửa lớn rồi ào vào nhà. Vài tuần trước khi tôi được giải thoát, tâm hồn tôi trở nên lạnh giá. Sự thù ghét dành cho Ron, Stan và đặc biệt là Russell, người thường đóng vai một tên đảng viên nhí của đảng quốc xã, đã được mẹ tẩy não, gần như đạt đến cực điểm. Nhưng khi tôi rời khỏi căn nhà đó, tôi vẫn luôn cầu nguyện cho sự an toàn của họ. Giờ đây khi ngồi trước mặt Russell, tôi không thể tưởng tượng được cơn ác mộng địa ngục mà mẹ đã buộc các anh em tôi phải trải qua. Tôi chỉ còn biết cầu mong sao những gì họ đã trải qua sẽ không ám ảnh và đeo đuổi họ trong cuộc sống tương lai sau này. Mỗi người anh em của tôi đã phải chịu đựng mẹ nhiều hơn cả những gì tôi từng trải qua. Trong khi tôi may mắn được cứu thoát, thì đối với tôi, họ thực sự là những con người mạnh mẽ. Giọng tôi nghẹn lại. Anh xin lỗi về tất cả mọi chuyện. Như thế thì sao mà sống nổi? Có lẽ lúc nhỏ anh đã làm cho mẹ phát điên lên. Nhưng... Tôi nói tiếp với vẻ ân hận. Mẹ không phải luôn luôn như thế. Tôi mỉm cười khi nghĩ về những ký ức xa xưa trước khi Russell được sinh ra. Mẹ từng là một người mẹ đáng kính, là người đã nuôi nấng và đưa các con đi chơi công viên vào mùa xuân, tổ chức những buổi cắm trại dài cả tuần dưới bầu trời đầy sao, những chuyến đi tuyệt vời đến dòng sông Nga. Mẹ lại còn tô điểm cho ngôi nhà của mình với đèn điện nhấp nháy, ánh nến lung linh và rất nhiều vật dụng trang trí khác vào dịp Giáng sinh. Có những khoảng thời gian rất đáng nhớ. Tôi nói như thú nhận. Và đối với anh, đôi khi chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ vực anh dậy. Russell bày tỏ, em không hiểu nổi điều gì đã khiến anh vượt qua bao nhiêu chuyện tồi tệ như thế. Em chỉ nhớ rằng từ lúc em còn nhỏ, rằng anh là người luôn gặp rắc rối. Như thể đấy là lý do tại sao bà ấy đánh đập anh. Giọng Russell nhẹ nhàng. Em còn nhớ mùa hè năm ấy. Em nhớ bà ấy vung con dao vào người anh ngay trước mắt em. Tôi vụt nhớ lại đoạn ký ức Russell vừa nhắc đến. Hồi nhỏ, Russell thường hay kẹp chặt chân mẹ, cứ đu đưa theo chân bà mỗi khi bà lắc lư vì say xỉn. Lần ấy mẹ đã chộp lấy một con dao, hét lên rằng bà sẽ giết chết tôi nếu tôi không rửa xong đống chén bát đúng thời gian mà bà quy định. Lúc đó tôi không nghĩ bà ấy có ý làm như vậy. Nhưng khi tôi còn chưa kịp hoàn hồn trong phòng tắm, ngực đầm đìa máu, mẹ vẫn thản nhiên tuyên bố bà sẽ không đưa tôi đến bệnh viện vì sợ lộ bí mật. Vậy là tôi hiểu ý đồ của bà. Đó chỉ là một tai nạn thôi. Giọng tôi oang oang làm đám người đang ngồi xung quanh giật mình. Russell lắc đầu. Không đâu, em không nghĩ nó là một tai nạn. Làm sao tôi có thể nói với Russell rằng tôi thật sự nghĩ mẹ không cố ý đâm tôi? Xét theo quan điểm của mẹ thì chuyện đó chỉ là một trò chơi kỳ quái mẹ cố tình bày ra để khẳng định sức mạnh của bà đối với tôi. Mẹ là người thích nắm quyền kiểm soát người khác và bà đã tìm mọi cách khống chế tôi bằng những mưu mô cấm đoán và đe dọa. Mẹ đe dọa tôi bằng bất cứ cách nào bà ấy nghĩ ra được và những trò chơi của bà cứ tăng dần về mức độ nguy hiểm, đôi khi đến mức khiến tôi suýt chết. Tôi từ chỗ không được xem là thành viên của gia đình, đến bị gọi là thằng bé, rồi đơn giản là nó. Khi lớn lên, tôi tin mẹ đã dùng những tên gọi này không chỉ để hạ thấp giá trị của tôi, mà bằng một cách nào đó còn để thanh minh cho cách đối xử của bà, để trốn tránh sự thật rằng mẹ làm người mẹ đã hành hạ chính con đẻ của mình. Russell xoa hai tay vào nhau, trông nó hơi bồn chồn. Russell nói, em đã hỏi mẹ về chuyện khi anh ở trong phòng của mẹ. Bà đã đánh anh tàn nhẫn. Em đã nhìn trộm qua cánh cửa lớn và... Khi bà ấy đi ra, em nhớ bà còn lau sạch tay, giống như bà vừa rửa chén đĩa xong vậy. Em hỏi mẹ tại sao lại đánh anh mạnh như vậy. Không một cái chớp mắt, bà nói rằng, mẹ yêu nó và muốn nó được tốt. Tôi gần như ngừng thở khi hình dung đến cảnh tượng ấy. Russell tiếp tục. Sau khi cha chết, mẹ còn trở nên tồi tệ hơn nữa. Nếu không kiếm chuyện với em, thì mẹ cũng nói chuyện điện thoại với Ron và Linda hoặc bà ngoại, không lúc nào yên. Đổi đề tài, tôi cắt ngang. Em có thể chuyển lời hỏi thăm của anh lại cho Stan không? Lúc nhỏ, trước khi em được sinh ra, trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ, bọn anh chơi với nhau rất thân. Ron và Stan còn cứu anh một vài lần nữa chứ. Russell chỉ gật đầu. Được thôi, chỉ là Stan nghĩ anh ấy biết tất cả mọi thứ, là người đàn ông trụ cột trong gia đình. Anh không thể khuyên nhủ được anh ấy đâu. À, cứ nói với Stan là anh gửi lời hỏi thăm, và em cũng nhắn với Ron được chứ. Russell do dự. Em có thể cho anh số điện thoại của anh ấy. Anh nghĩ tốt hơn em nên gọi cho anh ấy trước. Anh biết nói như thế nghe có vẻ ngớ ngẩn thật, nhưng anh cảm thấy hơi bối rối. Anh không biết. Ý anh là anh không gặp và nói chuyện với anh ấy nhiều năm rồi, từ khi anh ấy lấy vợ, rồi nhập ngũ. Anh không muốn làm bất cứ điều gì khiến anh ấy phải suy nghĩ nhiều. Hơi thở nặng nhọc khiến tôi phải dừng lại một chút. Ôi, gia đình chúng ta thật tệ, thật đáng buồn, nhưng ít ra chúng ta cũng đã tự cứu sống được chính mình. Russell cười nói, vậy thì câu hỏi lớn nhất bây giờ là anh chuẩn bị đi gặp mẹ à? Cố nén cảm xúc, tôi nói khẽ. Anh không biết, có một cảm giác kỳ lạ nào đó khiến anh muốn đi. Anh biết điều này nghe có vẻ lạ lùng, nhưng anh không biết. Tôi dừng lại, anh không thể diễn tả điều này được. Russell la lên, ôi trời, anh mà đi gặp mẹ thì bà ngoại lại gặp rắc rối nữa cho xem. Tôi bật cười, tin anh đi, bà cũng có chút lo lắng khi anh đến gặp em đấy. Giống như là, nếu có điều gì không theo ý của bà thì em không nên làm. Ý anh là, anh thông cảm cho bà, và anh biết bà đã làm cho chúng ta rất nhiều điều từ khi chúng ta còn nhỏ. Nhưng anh cũng không thể không thừa nhận rằng khi phải đối phó với mẹ thì hầu như bà không thể giúp được gì cả. Russell ngắt lời tôi. Anh ạ, anh đâu có ở đó mà chứng kiến sự việc. Em không can thiệp vào chuyện của hai người, nhưng dường như hai người cứ công kích lẫn nhau. Người này càng làm người kia khổ sở thì họ lại càng cảm thấy cuộc sống của họ hạnh phúc hơn thì phải. Tôi gật đầu đồng ý với những gì Russell vừa nói. Tay bấu chặt lon coca. Vậy anh có đi gặp bà ấy không? Russell hỏi lại lần nữa. Tôi cảm thấy lòng chùng lại. Giọng tôi nhừa nhựa. Điều đó không cần thiết. Có thể để lần tới vậy. Russell đáp. Đúng rồi, em hiểu mà. Có lẽ nên để lần sau. Chúng tôi lái sang những vấn đề khác. Vài giờ sau tôi chở Russell về. Còn tôi lái xe về nhà bà. Bà nhìn tôi với cái nhìn không mấy thân thiện. Ngày hôm sau tôi còn khiến cho sự việc càng trở nên xấu thêm khi nói với bà rằng mình đã rủ Russell cùng tham gia chuyến đi theo kế hoạch đến biên giới Idaho của hai bà cháu. Vài giờ sau đó tôi lại khiến bà bực bội khi đến một hiệu sách và mua một quyển tiểu thuyết cho Kevin. Bà ngoại trở nên mất kiên nhẫn. Bà nói rằng bà đã chịu đựng quá đủ rồi và lao ra khỏi khu mua sắm. Một phần tôi thấy ái ngại cho bà. Bà đã lái xe đưa Russell và tôi đến Idaho và đã cho chúng tôi ăn một bữa trưa ngon tuyệt. Nhưng thật kỳ lạ, tôi vẫn cảm thấy mình bị thao túng. Không cần biết người khác đang làm gì, nhưng hễ bà muốn đi thì mọi người phải đi theo bà ngay lập tức. Tôi chỉ còn biết đứng xếp hàng, chờ lấy hàng xong và chạy đuổi theo bà, vì tôi cảm giác bà có thể bỏ tôi lại mà đi về. Nhưng bằng một cách khiêm tốn, tôi đang trao cho bà một thông điệp. Tôi sẽ kính trọng bà và tỏ ra lịch sự, nhưng tôi không còn là một đứa trẻ để bà có thể chỉ tay vào mặt bất cứ khi nào bà thích thế. Khi mở cửa xe, tôi thấy bà đã khởi động máy, tay cầm chặt vô lăng. Tôi ngồi vào ghế, tự hào giữ chặt quyển sách đã mua cho Kevin trong tay. Buổi chiều cuối cùng ở nhà bà, tôi gọi điện cho văn phòng không quân, nơi đang xử lý hồ sơ đề xuất để tôi tham gia khóa huấn luyện phi công. Lúc ấy tôi cũng hào hứng như khi rời doanh trại cho kỳ nghỉ phép, bởi ít ra tôi cũng cảm nhận được rằng mình đã chắc chắn có một cơ hội tốt để thực hiện ước mơ của đời mình. Khi viên sĩ quan nhận ra tôi, giọng ông nghe có vẻ dễ chịu hơn. À vâng, trung sĩ Pelger. Tôi đã thấy hồ sơ của cậu. Tôi để nó ở đâu đây thôi, chờ nhé. Vâng, à, chờ tôi một chút nhé. Tôi thấy mình như càng lúc càng phấn khích. Cậu chờ tôi lâu rồi phải không? Được rồi đây, nó đây rồi. Giọng ông hoan hỉ. Dường như mọi thứ đã đâu vào đấy hết cả rồi. À, chờ một chút xem nào. Tim tôi se lại. Viên sĩ quan từ tốn. Tôi không biết phải nói thế nào về chuyện này, nhưng dường như có gì đó sai sót. Không hiểu sao bài thi của cậu lại chạy sang khóa tiếp liệu mặt đất, không phải là tiếp liệu trên không. Nhưng đừng quá lo lắng, điều này cũng thường xảy ra thôi. Tôi cắt ngang. Xin lỗi thưa ngài, điều đó có nghĩa là sao ạ? Chuyện này có thể được điều chỉnh mà, đúng không? Ý tôi là, ngài có thể giúp tôi chỉnh lại, nhất là trường hợp này không phải lỗi do tôi. Ông ấy trả lời. Tôi rất tiếc, tôi biết cậu trông mong điều đó như thế nào, nhưng vào thời điểm tôi nhận được bài thi của cậu thì đã muộn mất rồi. Các vị trí đều đã chật kín, cậu đã không kịp thời hạn đăng ký. Đừng lo mà, theo tôi biết thì khoảng 8 hay 9 tháng tới sẽ có một đợt thi tuyển mới. Tôi không thể hứa bất cứ điều gì cả, nhưng vì cậu đã hết lòng muốn dự tuyển nên tôi sẽ báo cho cậu biết để cậu nộp đơn. Tôi phải công bằng với tất cả ứng viên, nhưng tôi có thể bảo đảm rằng cậu sẽ có một cơ hội thuận lợi. Nhưng thưa trung sĩ, tôi khẩn khoản. Tôi không có đến 8 tháng đó, thời gian tại ngũ của tôi sẽ kết thúc trong 6-7 tuần nữa. Tôi không hiểu, tôi đã làm mọi thứ. Tôi đã học toán, thậm chí cả môn lượng giác. Tôi tìm hiểu kỹ về máy bay. Tôi có các báo cáo rèn luyện tốt hàng năm. Tôi còn có nhiều huân chương. Tôi tốt nghiệp nhảy lớp. Thậm chí tôi còn có cả một lá thư của Kelly Johnson gửi cho. Tôi rên rỉ như một thằng ngốc. Tôi chưa bao giờ thôi ao ước về điều này. Giờ thì tôi có thể làm được gì nữa đây? Không cần phải nói gì về chuyện của cậu đâu. Tôi có nghe nói rồi. Nếu còn một vị trí nào trống, tôi sẽ để cho cậu. Nhưng ngay bây giờ thì không có. Tôi rất lấy làm tiếc. Tôi rất thông cảm với cậu. Nhưng bây giờ thì tôi không thể làm gì được hơn. Tôi đứng bất động, tay vẫn giữ chặt điện thoại. Tôi đã nghĩ rằng lần này mình thực sự có một cơ hội. Tôi đã nghĩ rằng lần này công sức lao động cực lực và quyết tâm cao độ của tôi sẽ được đền đáp xứng đáng. Kể từ khi cha qua đời, tôi đã tìm ra cho mình một thứ để tập trung mọi nỗ lực vào đó, một ước mơ cả đời mà tôi có thể đạt được cho chính bản thân mình. Khi bà đến bên tôi thấy bà có vẻ không vui. Tôi nhớ bà vẫn luôn thuyết giảng rằng phải nói chuyện điện thoại thật ngắn gọn. Tôi đã nói chuyện với viên sĩ quan ít nhất 10 phút. Tôi có cảm giác chuyến viếng thăm bà của mình không phải là một cuộc đoàn tụ nhưng tôi từng tưởng tượng. Thành thật mà nói, tôi xa lạ với người thân này và bà thì cũng không hề biết gì về tôi. Cái điện thoại, bà cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi nhìn xuống bàn tay vẫn đang giữ chặt ống nghe điện thoại. Tôi thấy mọi thứ như tê cứng. Ồ, vâng, cháu xin lỗi. Tôi gác ống nghe, mắt nhìn chăm chăm xuống sàn nhà. Bà vẫn ở bên cạnh tôi, như thể đang chờ nghe một bản báo cáo. Bà hỏi, sao rồi? Tôi cúi đầu như chú chó con bị chủ mắng. Tôi nói, ồ, cháu xin lỗi, không có gì đâu ạ. Chỉ là chuyện trong không quân thôi mà. Không có gì to tát đâu, không có gì cả, hoàn toàn không có gì cả. Tôi rất muốn nói với bà, muốn ôm chầm lấy bà mà thổ lộ hết tâm tư, nhưng chẳng hiểu sao tôi đã khựng lại. À, thế thì ta có kể cho cháu nghe lần ta chơi golf với một sĩ quan ở căn cứ không quân Hill chưa nhỉ? Ta nghĩ ông ấy là tướng, dù sao thì... Và thế là... Bà và tôi cùng giết thời gian của buổi tối cuối cùng ấy bằng những câu chuyện bà kể, cho đến khi cả hai bà cháu mệt lả và đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, tôi buộc vào xe chiếc túi ngủ màu xanh lục to quá khổ, chiếc ba lô quân đội và một bình cà phê bà tự tay pha và khăng khăng dúi vào tay tôi. Tôi nhẹ nhàng ôm tạm biệt bà rồi phóng xe đi. Vài giờ sau, trong cái nóng như thiêu đốt, khi cả cơ thể tôi trở nên tê liệt và mất nước vì chặng đường đi bất tận qua các tiểu bang, ý nghĩ duy nhất của tôi lúc đó là quay trở lại căn cứ ở Florida, nơi tôi có thể bắt đầu tiến hành thủ tục xuất ngũ. Tôi chuẩn bị rời không quân. Chương 8. Những đổi thay. Tôi chỉ còn biết giải biệt Utah để quay về căn cứ Humboldt ở Florida. Dây xích xe của tôi bị kéo căng trong suốt cuộc hành trình vất vả. Đến nỗi mọi bánh răng trên đĩa xích sau đều bị mài mòn, khiến tôi gần như lâm vào tình trạng hết sức khó khăn trong cái nóng cháy da ở Texas. Khi đến được Mississippi, lốp xe sau đã mòn trụi và tôi cũng chỉ có thể lờ nó đi chứ không biết làm gì hơn. Tôi phải dùng số tiền ít ỏi còn lại của mình để đổ xăng, rồi vừa cầu nguyện vừa đi. Vài giờ sau khi về tới doanh trại, tôi đến báo cáo với văn phòng chuyên làm thủ tục xuất ngũ. Khi tôi vừa gặp một chàng lính trẻ tuổi, một tân binh có phần hơi bốc đồng và lúng túng, anh ta bảo tôi phải đến trình diện ngay với ngài trưởng bộ phận. Tuyệt thật! Tôi nghĩ bụng, giờ thì chuyện gì nữa đây? Tôi kiệt sức và tôi nghĩ mình sẵn sàng nói hết tất cả những gì đang nghĩ với bất kỳ người nào mà tôi sắp gặp. Tôi lao ra ngoài hành lang, cảm thấy mình thực sự bị phản bội. Sau 4 năm, không một nỗ lực nào của tôi được đền đáp. Việc gia nhập không quân để trở thành một lính cứu hỏa cuối cùng cũng chỉ là một trò hề. Tôi đã phải làm việc quần quật hệt như nhiều năm trước đây, nhưng lần này công việc bắt buộc tôi đi từ những vùng đầm lầy ở Florida đến cả sa mạc ở Ai Cập. Nhưng để được gì? Tôi không quan tâm lắm đến quyền lợi của mình, nhưng một lần, chỉ một lần thôi, tôi ước sao mình được may mắn. Càng cảm thấy người nóng bừng bừng, tôi càng ý thức mình phải cố dẹp bỏ lòng tự trọng sang một bên. Đúng thế, tôi là một đầu bếp, nhưng là một đầu bếp với những bước tiến vượt bậc và đã được nhìn tận mắt những kim tự tháp vĩ đại. Tôi đã có cơ hội được giao một công việc mà ở đó năng lực của tôi được thừa nhận, cho phép tôi, một học sinh trung học bỏ học giữa chừng, tiếp tục theo học bậc đại học. Tôi có hai người bạn thân và trong 4 năm qua không quân đã cho tôi một mái nhà. Với tất cả những điều đó, tôi còn phàn nàn điều gì nữa đây? Thế nên khi không thể chớp lấy cơ hội để trở thành một thành viên của đội bay, điều đó cũng có gì nghiêm trọng lắm đâu. Điều thực sự có ý nghĩa với tôi chính là tôi đã làm hết sức mình. Tôi hài lòng vì mình đã không bao giờ chùn bước. Tôi đã gặp nhiều thử thách nhưng chưa một lần từ bỏ. Khi người tiếp tân đưa tôi vào văn phòng của vị đại tá, tôi trở về với con người của chính mình. Tôi đứng thẳng người, nhanh chóng thực hiện nghi thức chào với vị đại tá. Thưa đại tá, trung sĩ Pelzer có mặt. Một quý ông da đen cao lớn đứng lên từ phía sau chiếc bàn làm việc màu xám bằng kim loại. Vị đại tá vừa mỉm cười, vừa lướt nhìn bộ quân phục được lạ ủi thẳng thớm của tôi. Cậu ngồi đi. Viên đại tá ngừng một chút rồi nói tiếp. Hình như chúng ta có việc phải giải quyết phải không? Sao ạ, thưa đại tá? Cậu vẫn muốn trở thành thành viên của đội bay chứ? Tôi không chắc ông ấy đang hỏi mình chuyện gì. À, tôi muốn chứ. Ý tôi là tôi rất muốn thế. Nhưng chuyện đó không còn. Ông ấy chen ngang. Vấn đề mấu chốt là trong khi xử lý đệ trình của cậu, không quân đã có sự nhầm lẫn. Chính tôi đã gây nên sai lầm đó. Vị đại tá khẳng khái tuyên bố. Vì thế tôi có một phương án để giải quyết trường hợp của cậu. Lực lượng không quân sẽ chấp nhận mở rộng danh sách đăng ký. Cậu có thể tận dụng cơ hội này để đăng ký lại nguyện vọng của mình. Nếu được chấp nhận, cậu sẽ tái nhập ngũ. Nếu không, cậu có thể làm thủ tục và xuất ngũ bình thường. Nhưng cậu phải hiểu rằng, nhận được cơ hội này không có nghĩa là cậu đã chắc chắn có một vị trí trong đội bay đâu nhé. Nhưng, ông ấy nói với một nụ cười rành mảnh, cậu sẽ có thể theo dõi quy trình giải quyết hồ sơ của cậu. Cậu sẽ phải vượt qua nhiều thử thách gay go và tôi không đảm bảo bất kỳ điều gì cả. Tuy nhiên, cậu nên biết, đây chính là cơ hội cho cậu đấy. Tôi đã nghĩ mình không còn gì, nhưng giờ thì tôi đã có một cơ hội. Tôi nhìn viên đại tá. Tôi sẽ tận dụng cơ hội này. Tôi hầm hở chạy đi báo cho cấp trên về sự may mắn mà tôi vừa nhận được. Không chút chần chừ, họ thay đổi lịch làm việc của tôi để tôi có thể xem lại tất cả những giấy tờ cần thiết mà giờ đây tôi phải làm lại từ đầu. Vài tuần sau đó, Quả thực tôi đã phải đi khắp doanh trại để thu thập các mẫu đơn từ theo quy định, nộp chúng vào từng phòng ban thích hợp để chờ kiểm duyệt. Sau đó tôi còn phải thu thập các biểu mẫu phụ. Các biểu mẫu này cũng cần phải được xác minh kỹ càng. Và thế là quy trình trước đó được lặp lại. Để đến cuối cùng, tôi trở lại văn phòng của vị đại tá với bộ giấy tờ hoàn chỉnh nhất. Có tin từ trung sĩ Blue, người chịu trách nhiệm giải quyết đề xuất đặc biệt của cậu. Cậu ấy cho biết sẽ sớm có một vị trí trống. Lần này ông ấy cười rất thoải mái. Tôi sẽ chịu trách nhiệm giám sát chất lượng. Tôi sẽ làm công tác kiểm định chất lượng hồ sơ của cậu. Mong cho mọi việc suôn sẻ. Cậu hãy cố gắng hết mình nhé. Cậu cứ theo dõi và trong vòng một tuần, trung sĩ Blue sẽ gọi cho cậu. Cảm ơn đại tá. Vị đại tá đáp. Như tôi đã nói, lực lượng không quân đã mắc sai sót. Tôi đã gây nên sai lầm đáng tiếc đó. Nhiều tuần lễ trôi qua, vẫn không có bất kỳ tin tức gì. Tôi thật sự rất muốn gọi cho vị trung sĩ, nhưng lại e ngại nếu tôi làm phiền ông ấy thì xem như cơ hội của tôi cũng tan biến. Thế là tôi quyết định không để đầu óc mình thảnh thơi để khỏi phải nghĩ nhiều đến chuyện đó bằng cách cặm cụi làm bất kỳ việc gì có thể. Một tuần nữa trôi qua, tôi chịu thua và đành gọi cho trung sĩ Blue. Tôi đang rất mong điện thoại của cậu đây. Trung sĩ Blue mở lời một cách thờ ơ. Chúng ta gặp chút vấn đề. Tôi nghẹt thở, chờ đợi đất trời đổ sập xuống chân mình. Cậu sẽ không tin điều này đâu, nhưng dường như hồ sơ của cậu lại rơi vào lớp tiếp liệu mặt đất. Khi anh ta dừng lại, tôi tự hỏi, mình phải làm gì đây? Sau tất cả những gì đã trải qua, tôi sẽ không té ngã vào đầu hàng. Dù sao đi nữa, như tôi đã nói, chúng ta đã gặp chút vấn đề. Trung sĩ Blue tiếp tục. Anh có thể lặp lại được không? Tôi hỏi, muốn nhắm vào cụm từ được anh ta nhấn mạnh, đã gặp. Tôi nói đơn giản thế này nhé. Những người chịu trách nhiệm theo dõi hồ sơ của cậu đã khắc phục những sai sót mà họ phạm phải trước đó, và tôi đã nhận được hồ sơ của cậu đúng thời hạn. Nhưng bây giờ, anh ta nói thêm, chúng ta lại có một vấn đề khác nữa. Bụng dạ tôi cồn cào, cảm giác nôn nao đến khó chịu. Trung sĩ Blue hắng giọng rồi nói tiếp.